Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn tôn kính, kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị liên hữu đồng tu. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 1 năm 2021 dương lịch, nhằm ngày 28 tháng 11 năm Canh Tý. Con tên là Nguyễn Thị Thu Hằng, pháp danh Diệu Nga, cùng với gia đình và các bạn sen trong nhóm Phật tử Hương Nguyện Hà Nội, được sự cho phép và chứng minh của ân sư thành tâm thiết lễ trai tăng tại Tịnh Thất Quan Âm. Chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng cho cha mẹ hiện tiền là cụ ông Nguyễn Kim Lượng, pháp danh Đức Tín, 89 tuổi, cụ bà Kiều Thị Xiêm, pháp danh Liên Phương, 83 tuổi, cùng thân bằng quyến thuộc của chúng con, của nhóm Phật tử Hương Nguyện và tất cả chúng sanh được bệnh tật tiêu trừ, thân tâm an lạc. Cùng hồi hướng cầu siêu cho ông bà tổ tiên thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp và tất cả chư vị hương linh trong khắp pháp giới được tốc xả mê đồ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Và giờ đây chúng con quỳ trước Đại Đức Ân Sư và chư Tôn Đức Tăng Ni, trước đàn tràng trang nghiêm thanh tịnh, chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin dâng lời tác bạch. Cha là ánh sáng bầu trời, mẹ là bóng mát suốt đời che con. Dẫu rằng hơi sức tàn mòn, nhưng tình cha mẹ được tròn thiết tha. Nhất tâm kính nguyện Phật Đà, thủy từ gia hộ, cha mẹ già bình an. Kính bạch chư tôn thiền đức, trên thế gian này không có tình thương nào thiêng liêng bằng tình thương của cha mẹ. Tình thương ấy đã dành cho chúng con ngay từ thuở mới tượng hình, đến với con qua hơi ấm thịt da, qua bàn tay trìu mến, qua dòng sữa ngọt ngào, qua lời ru êm ái, dòng suối reo như lời mẹ hát, nguồn nước trong tắm mát tim thơ, dỗ dành con trọn giấc mơ, lời ru của mẹ trọn đời còn ghi. Cha mẹ là người sanh ra chúng con, nuôi con khôn lớn, cho con vay mượn vóc hình này, và cả cuộc đời tận tụy hy sinh, chỉ mong sao chúng con trưởng thành tốt đẹp. Ôi, ân đức của cha mẹ như trời cao khó với, như biển rộng khó đo, cho dù chúng con có diễn đạt bằng muôn vạn lời ca tuyệt tác, cũng không sao tả hết thâm tình của cha mẹ. Dẫu rằng hôm nay tuổi đời chúng con không còn trẻ nữa, nhưng lại được diễm phúc tắm mình trong dòng suối yêu thương của cha mẹ, được ấp ủ trong vòng tay trìu mến của song thân. Thật vậy, có cha mẹ, còn cha mẹ là niềm hạnh phúc, niềm an ủi của đời mỗi con người. Tình cha mẹ luôn dạt dào, tuôn chảy yêu thương. Theo sự đong đầy về tình yêu thương vô bờ dành cho các con, thì sự vô thường bào mòn theo thời gian, sức khỏe cha mẹ cũng ngày một yếu đi theo năm tháng, và mẹ con cũng không tránh khỏi quy luật ấy. Trong khoảng thời gian qua, có những khoảng khắc chúng con tưởng chừng như sẽ mất đi người mẹ vô cùng kính yêu của mình. Mẹ con sau hai trận ốm nặng phải điều trị tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt thì bệnh tình ngày một trở nặng thêm, tràn dịch màng phổi lượng nhiều, tràn dịch ổ bụng, bụng trướng và các chỉ số về máu đều xấu, nghi ung thư máu, viêm phù nề đại tràng nặng. Chính vì vậy mà mẹ con không ăn uống được gì, cứ nạp vào cơ thể bất kể thứ gì dù chỉ là chút nước cũng bị thải ra ngay lập tức, đi cầu một ngày mấy chục lần, ròng rã suốt mười mấy ngày. Sức khỏe thì xem như đã kiệt quệ, không còn hy vọng cứu chữa. Tuy nhiên, nhờ phước đức gieo trồng từ nhiều đời và công đức tu tập niệm Phật đời này, nên ngay trong những phút giây thập tử nhất sinh thì mẹ con vẫn nhất tâm và tha thiết được về phòng hộ niệm tại Tịnh Thất Quan Âm. Sau khi gia đình con trao đổi với bác sĩ điều trị và thấy tình hình sức khỏe của mẹ ngày một xấu đi, mẹ con đã hôn mê và không nói được nữa. Được sự từ bi cho phép của sư phụ Giác Nhàn nên gia đình con đã đưa mẹ về phòng hộ niệm tại Tịnh Thất Quan Âm để quý thầy và Phật tử hộ niệm cho mẹ vãng sinh Tây Phương. Ở trong phòng hộ niệm, mẹ con luôn được quý thầy khai thị, hàng trăm Phật tử thay phiên niệm Phật 24/24 không gián đoạn. Ân sư Giác Nhàn từ bi còn gửi bột Amway Nutrilite Protein trong suốt thời gian mẹ con nằm phòng hộ niệm, có gia trì chú Đại Bi để mẹ con dùng. Còn các cô bác Phật tử thì chăm sóc mẹ con như người thân, tận tình chu đáo nhất. Nhờ tam bảo lực gia trì, oai lực của mười phương chư Phật, năng lực bất khả tư nghì của câu lục tự hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, cũng như công đức phóng sinh, cúng dường in kinh, sự nhất tâm cầu nguyện hồi hướng của quý chư tôn đức tăng ni, quý chư vị liên hữu đồng tu cho mẹ con, và hơn hết là niềm tin vững chãi của mẹ con vào pháp môn niệm Phật. Bằng một nghị lực kiên định, sự nhất tâm chấp trì danh hiệu Phật không rời, cũng như sự nhìn thấu buông xả nơi mẹ con, nên mặc dù cơn bạo bệnh hoành hành tấm thân tứ đại cũng không làm mẹ con đau đớn. Phật pháp bất khả tư nghì, nhiệm màu và kỳ diệu thay, sau một tháng trong phòng hộ niệm, mẹ con được đưa về phòng hộ niệm vào ngày 7 tháng 12 năm 2020 dương lịch nhằm ngày 23 tháng 10 âm lịch. Sức khỏe mẹ con đã dần bình phục và cho đến ngày hôm nay, mẹ con có thể hiện diện tại buổi lễ cúng dường trai tăng thanh tịnh này. Và sau tất cả chúng con, những người con Phật lại càng thấm nhuần Phật pháp rộng sâu thật nhiệm màu. Và phép màu đó luôn được ban tặng cho những người con Phật tin Phật, học Phật chân chính tu hành. Vì vậy chúng con nguyện sẽ mãi là những người con hiếu thảo, tỏa hương hiếu hạnh lan xa, và luôn tinh tấn tu tập để đền đáp, báo đáp thâm ân của Phật, thầy tổ và mẹ cha. Có được ngày hôm nay với gia đình con mà nói không sao có thể diễn tả hết bằng lời. Niềm hân hoan xúc động dâng trào và lòng biết ơn vô hạn với tam bảo, với ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn cùng chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử nơi Tịnh Thất Quan Âm. Người xưa thường nói ân cha dưỡng dục trời cao ngất, nghĩa mẹ sinh thành đất nặng sâu, làm con chữ hiếu ghi đầu, song thân tại thế nhớ câu đáp đền. Với tinh thần tri ân và báo hiếu đối với cha mẹ, thực hiện lời Phật dạy, chư tăng ni là bậc phước điền của chúng sanh, là mảnh ruộng thù thắng để hàng Phật tử chúng con gieo trồng giống phước. Vì thế, để bày tỏ tấm lòng tri ân sâu xa với tam bảo, với chư tôn đức tăng ni, quý Phật tử tại nơi Tịnh Thất Quan Âm, cũng như để hồi hướng phước lành này đến cha mẹ tại tiền, gia đình chúng con thành tâm sắm sanh lễ vật thiết lễ trai tăng, tiến cúng dường thập phương chư Phật, thứ cúng dường hiện tiền chư tôn đức tăng ni. Nguyện đem công đức này hồi hướng kỳ an cho phụ mẫu hiện tiền của chúng con, tứ đại điều hòa, thân tâm an lạc, phước thọ vô biên. Và hồi hướng công đức này lên tổ tiên, ông bà, nội ngoại hai bên, từ vô lượng kiếp đến nay, cùng tất cả chư vị hương linh trong khắp pháp giới hư không, người quá vãng được siêu thoát luân hồi, vãng sinh tịnh độ, hiện tiền con cháu đều được ân trên công đức mà nghiệp chướng tiêu trừ, tinh tấn tu hành chí thành niệm Phật, thừa tư thiện phước tốc thoát ta bà tào đăng lạc quốc. Ngưỡng mong trên quý ngài thùy từ ai mẫn chứng minh hứa khả nạp thọ cho sự như pháp cúng dường này, để chúng con được gội nhuần công đức. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh vừa qua, cô Diệu Nga đã đại diện cho gia đình của mình và nhóm Phật tử Hương Nguyện dâng lên lời tất bạch bằng tấm lòng chí thành chí thiết, xin cúng dường trai tăng Giờ đây cùng thỉnh chư tôn đức tăng ni niệm Phật để cầu Phật từ gia bị. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Trên chư tôn đức đã từ bi niệm Phật chứng minh, chúng con nguyện cầu mười phương chư Phật thì từ gia hộ cho quý ngài một năm mới dồi dào sức khỏe, thân tâm thường lạc, phước thọ miên trường, để dìu dắt chúng con trên bước đường tu học giải thoát. Nhân dịp xuân về, chúng con kính chúc toàn thể quý liên hữu đang hiện diện cũng như đang xem trực tiếp qua Internet cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường như ý, lão thật niệm Phật để đời này được vãng sinh cực lạc. Trong buổi lễ hôm nay, mặc dù chúng con hết sức cố gắng nhưng cũng không sao tránh khỏi lỗi lầm sơ suất, ngưỡng mong quý ngài thùy từ ai mẫn hỷ xả cho chúng con được trượng thừa công đức. Chúng con xin thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni hiện diện tại tỉnh Thất Quan Âm và kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện tại tỉnh Thất Quan Âm và đang online trực tiếp trên toàn thế giới qua trang web vô lượng thọ.vn. Hôm nay ngày mùng 10 tháng 1 năm 2021, nhằm ngày 28 tháng 11 năm Canh Tý, có gia đình cô Phật tử Diệu Nga, trưởng nhóm đạo tràng Hương Nguyện ở thủ đô Hà Nội, đã về tỉnh Thất Quan Âm phát tâm cúng dường trai tăng sau khi một cái nhân duyên hộ niệm cho thân mẫu của mình là cụ chúng tôi đặt pháp danh là Liên Phương đứng bên cạnh chúng tôi. Đây là một cái nhân duyên rất là thù thắng. Chúng tôi nghĩ cái phước đức của gia đình cô Diệu Nga phát tâm cúng dường in kinh phóng sanh, làm những cái điều công đức, cho nên cụ bà kéo dài thọ mạng. Hôm bữa chúng tôi có làm một cái đoạn video clip chưa tới 1 tiếng đồng hồ, có cổ phát tâm thì lúc chúng tôi đứng đó thì cụ thở lên rồi. Hơi thở rất là yếu. Và nhìn sắc diện của cụ thì sẽ ra đi trong một tuần trở lại chứ không lâu. Tuy nhiên nhờ gia đình dũng mãnh phát tâm phóng sanh. Tuy gia đình cụ cũng không giàu nhưng mà làm tương đối cũng khá mạnh. Gần cả 100 triệu in kinh phóng sanh. Nhờ cái công đức phóng sanh mà cụ bà kéo dài thọ mạng. Cái điều này chúng tôi tin. Nhờ công đức in kinh mà tội nặng của đời trước thì đời này nhẹ đi. Và khi nhẹ đến lúc hết luôn. Trong kinh 10 công đức Ấn Tống Kinh Tượng Phật có dạy như thế. Vậy cho nên thành ra hôm nay thì chúng tôi đích thân lên đây để chứng minh cái buổi lễ trai tăng hôm nay. Và đây là một biểu pháp. Chúng tôi mong rằng những người Phật tử có mặt ở tại Pháp hội cũng như online trực tiếp tin vào cái pháp phóng sanh và in kinh để cho gia đình mình có thể có người thân gần ra đi, kéo dài thọ mạng.
hoặc giả không kéo dài thọ mạng ra đi được thì cũng thừa tư công đức phóng sanh in kinh mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Công đức này rất là khó tin. Đặc biệt thì cả gia đình và những người có mặt hôm nay gần như là vào để trợ niệm cho cụ. Có một số người khi gửi vợ, gửi chồng, gửi con cái cha mẹ lên đây hộ niệm thì chỉ lên được một ngày là họ về hết, hoặc giả chỉ còn một hoặc hai người, có khi không còn người nào giao hết cho ban hộ niệm, thì dĩ nhiên chúng tôi cũng sẽ làm. Ban hộ niệm cũng sẽ hỗ trợ và rửa ráy, đút ăn uống vân vân. Tuy nhiên gia đình đó cái bổn phận cũng hơi thiếu bổn phận. Đó là việc mà chúng tôi nhắc chung như vậy để cho mọi người biết rằng khi người thân của mình lúc sắp lâm chung rất cần người thân bằng quyến thuộc. Bởi vì người thân bằng quyến thuộc là huyết thống. Cho nên cái sự huyết thống đó họ mới chân thật hết lòng họ làm. Lẽ dĩ nhiên ban hộ niệm cũng sẽ hết lòng, nhưng mà chúng tôi dám chắc không bằng gia đình đâu. Quý vị cứ suy nghĩ đi. Có cha có mẹ của mình lúc bệnh đau hoặc có cái chuyện gì hữu sự mình vẫn lo hơn người bên ngoài, đúng không? Người bên ngoài lo đâu có bằng được. Cho nên chúng tôi tán thán gia đình cô Diệu Nga là cả gia đình luôn đi vào ở trực chiến suốt trong đó. Tuy rằng cổ làm công việc ở Hà Nội rất bận, nhưng mà cổ vẫn liên tục bay vào để mà đút từng miếng ăn và lo từng chút, làm chúng tôi vô cùng cảm động. Đó là một biểu pháp mà thực sự hiếm có. Tuy nhiên từ ngày hôm nay trở đi, chúng tôi mong rằng nhiều gia đình sẽ là làm một cái biểu pháp này cho mọi người. Vì lúc lâm chung thì Tổ sư Ấn Quang dạy có ba cái điều tam đại yếu. Chút xíu chúng tôi sẽ nói rõ những cái điều này. Cần phải có người để khai thị, để cho họ buông xuống vạn duyên. Cho nên ra là quý thầy, quý chú trong ban hộ niệm, quý Phật tử phải là một hành giả, sứ giả của Đức Phật Di Đà và khai thị cho thiệt giỏi. Khai thị làm sao mà họ chịu buông xuống được? Đó là điều quan yếu thứ nhất. Lâm chung tam đại yếu mà. Đại yếu thứ nhất là phải nói làm sao để người ta chịu buông xuống, tin câu Phật hiệu, tin cảnh giới cực lạc của Đức Phật Di Đà. Cái quan yếu thứ hai đó là luân phiên niệm Phật không gián đoạn. Cụ nằm trong đó đúng một tháng, nghe câu Phật hiệu xuyên suốt một tháng luôn. Nhờ cái công đức niệm Phật gia trì đó mà thọ mạng còn, cho nên sống. Thọ mạng hết bèn vãng sanh. Mà cụ là quyết định là từ bệnh viện đi về để vô phòng hộ niệm chứ không muốn chữa trị nữa. Đây là một cái tâm dũng mãnh của bà cụ mà chúng tôi đáng phục. Nhiều người ta nói còn nước còn tát, bác sĩ còn chữa là phải còn chạy để chữa. Cụ quyết định về. Trên đó cụ thấy quá trời các vị hương linh, oan gia đủ thứ. Cụ kêu về phòng hộ niệm là yên ổn, mà đúng về yên ổn liền, sắc diện khác liền. Trên đó là gần như là cấm khẩu, không muốn nói được. Và cụ cảm giác cái lưỡi nó chẻ làm đôi ra, không nói được nữa. Nhưng mà về đây là cái ý niệm nó mất. Đây là cái sự thực chúng tôi nói không có nhân cách hóa chút nào. Vì vậy cho nên thành ra phòng hộ niệm thì thường vào đó là ra đi, chứ ít có khi nào mà thập tử nhất sinh, tức là đến một cái đường cùng rồi mà có thể khỏe lại. Hầu như ít, nhưng mà riêng cụ này đặc biệt. 83 tuổi rồi, đúng cái tuổi thân mẫu chúng tôi, sư bà cũng đặt pháp danh Liên Phương, cụ ra đi. Đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi tán thán trước đại chúng và toàn thế giới. Nên gia đình có hữu sự, mà khi chưa có hữu sự, tức là chưa có đến lúc đưa vào phòng hộ niệm, thọ mạng gần hết, thì chúng ta cũng phải làm cái việc đó là in kinh, in máy niệm Phật, nghe pháp. Đây là bố thí pháp, được trí tuệ thù thắng, sanh ra đời nào cũng được trí tuệ sáng suốt thông minh. Phóng sanh tức là chuộc mạng chúng sanh, chuẩn bị lên dao, lên thớt, lên trên lò, lên trên bếp, lên trên son. Mà mình cứu mạng nó thì chắc chắn thọ mạng mình phải kéo dài. Đem công đức đó hồi hướng cho người thân thọ mạng kéo dài. vi diệu cực kỳ cái pháp này, nhưng mà ít có ai tin nổi lắm, ít tin lắm. Thì đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi mời gia đình lên đứng bên cạnh chúng tôi để là người thiệt việc thiệt. Sau khi đó rồi giờ đây toàn thể mọi người trở về lại chỗ ngồi, chúng tôi có buổi pháp thoại hôm nay. Dạ, A Di Đà Phật. Thưa quý vị, giờ là 10 giờ sáng, chúng tôi xin nói chuyện một tiếng đồng hồ. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, nhóm đạo tràng Hương Nguyện cũng như là quý Phật tử hiện diện có mặt tỉnh thất và đang online trực tiếp. Hôm nay chúng tôi có buổi pháp thoại nhân cái ngày gia đình cô Diệu Nga cũng như nhóm Hương Nguyện phát tâm cúng dường trai tăng. Giờ đây chúng tôi chia sẻ những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang. Trong văn sao, Tổ sư Ấn Quang nói có hai cái hiếu. Nhân tiện hôm nay, cái lòng hiếu của cô Diệu Nga cũng như là những người trong nhóm Hương Nguyện từ thủ đô vào đây thì chúng tôi xin chia sẻ hai cái điều hiếu này cũng như là nói về cái vấn đề trợ niệm trong một tiếng đồng hồ, cho nên cố gắng tập trung lắng nghe. Tổ sư Ấn Quang nói có hai cái hiếu, đó là hiếu đức và hiếu sinh. Nhân từ này đôi khi những người mới nghe qua và hơi lạ đó. Là một con người nếu không đủ hai cái hiếu đức và hiếu sinh này đó, thì con người này một đời không bằng một đời. Nghĩa là đời này làm người, đời sau làm súc sanh mất. Hoặc giả là đời này làm người, đời sau đọa vô ngạ quỷ địa ngục. Vì họ không đủ cái phước của hai cái đức là hiếu đức và hiếu sinh. Họ không đủ hai cái phước này. Mà hai cái phước này không dễ gì tin mà làm được đâu. Hiếu đức tức là nuôi dưỡng cha mẹ lúc còn sống, ăn mặc ở bệnh lo chu toàn. Nhưng riêng đối với thầy xuất gia, cha mẹ đã đồng ý, có người gánh vác cái việc đã lo cho cha mẹ rồi, thì các thầy sẽ bước thêm một bước nữa, đó là coi tất cả chúng sanh đều là cha mẹ anh em luộc thịt của mình. Đó là cái hiếu đức bắt đầu rộng mở rồi đó. Còn chư Phật Bồ Tát thì cái hiếu đức của Ngài coi tất cả chúng sanh trong 10 phương pháp giới đều là thân bằng quyến thuộc của mình luôn. Tâm lượng của Phật Bồ Tát rộng như vậy đó. Nhưng mà riêng đối với chúng sanh, có những người riêng cha mẹ mình lo cũng không nổi luôn, thì người này mất đi cái hiếu đức. Hiếu đức đó là trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói là hiếu dưỡng cha mẹ đó. Mà trong cái hiếu đức này nó phải mang cái hiếu kính trong đó nữa. Vì vậy cho nên thành ra cái hiếu đức này, Tổ sư Ấn Quang nói nếu chúng sanh mà bỏ đi cái hiếu đức này thì đồng với loài cầm thú mất rồi. Vì sao? Vì họ không có làm được cái chữ hiếu trong bát đức. Mà tám chữ này hiếu để trung tính lễ nghĩa liêm sĩ, mà họ làm không được thì người này bằng với loài cầm thú. Riêng cái chữ hiếu đầu tiên là hiếu đức họ làm không được. Người này làm trọn vẹn được cái chữ hiếu đức, tức là họ lo lắng cha mẹ của họ lúc còn sống, ăn mặc ở bệnh, họ lo chu toàn, họ lo đầy đủ. Và lúc gần lâm chung họ nhờ người đến hộ niệm, hoặc họ đem đến phòng hộ niệm. Thì này gọi là hiếu đạo, nó cũng là thuộc dạng hiếu đức luôn. Và nếu mà họ làm được trọn vẹn cái điều này thì con người này được mang một cái danh nghĩa, đó là thiện nhân. Mà người thiện nhân này đó niệm Phật đó, thì chắc chắn được vãng sanh, bởi vì tâm hợp với Phật. Còn người làm trái lại với cái hiếu đức là bất hiếu cha mẹ, không có tôn kính sư trưởng, thì người này là người bất hiếu, là không có hiếu đức. Người này niệm Phật không được vãng sanh. Vì sao? Vì người này tâm đã là tâm ác rồi, đây là ác nhân rồi, đồng với loài cầm thú rồi, tâm ngăn cách cùng Phật, cho nên người này niệm Phật không vãng sanh. Nếu mà người này chân thật niệm Phật, thay đổi lại cái ác nhân trở thành thiện nhân, thay đổi cái bất hiếu trở thành hiếu kính, và hiếu đức này bắt đầu tích lũy, đem cái chữ hiếu đức này chấp vào trong thân tâm, người này sẽ thành tựu. Bất cứ sự nghiệp gì quầy đời, dẫu là họ đời trước không bố thí cúng dường, nghèo sơ nghèo sát, nhưng mà đời này họ có tích lũy hiếu đức. Là hiếu đức là nền tảng để sanh ra phước đức. Phước đức là tiền bạc của cải châu báu ngọc ngà. Muốn gì có đó. Cái phước đức đó là cái cành nhánh, cái ngọn. Còn cái đức đó là cái nền tảng, là cái gốc của một cái cây. Nếu mà cành nhánh ra xum xuê, trái ra có, nhưng mà không bón phân tưới nước, không có lo cho cái bộ rễ, thì cái cây này nó ra trái một mùa để chết mất à. Lúc trước chúng tôi ở Ban Mê Thuột, lúc còn nhỏ đi trồng cà phê, biết là cà phê mùa này sai, là mùa sau là thất thu, nó ra trái đợt này quá nhiều, đợt sau nó không đủ sức nó ra. Nếu mà không bón phân tưới nước, cây đã chết luôn. Người ta cứ trầm hâm để kiếm tiền của cải vật chất, không biết bố thí cúng dường. Hằng ngày cứ mong làm sao có tiền, có của, có vật chất, không nghĩ đến cái chuyện là hiếu dưỡng cha mẹ, lo lắng cho chồng con, và chỉ có biết là của cải, tiền bạc, vật chất, ôm đồm cho thiệt nhiều, thì đang là hái quả thôi. Không lo bón phân tưới nước cái cây. Thời gian ngắn thôi, không bao lâu thì người này bắt đầu thọ mạng sẽ ngắn đi, thân thể bắt đầu xấu xí đi, rồi làm ăn sẽ thất thoát, làm ăn không được nữa, ngũ phước si hao là coi như bắt đầu thọ mạng hết. Chỗ này cực kỳ quan trọng luôn. Đây là chúng tôi nói mà cái cuộc đời chúng tôi đã có trải nghiệm. Vì chúng tôi cất cái tịnh thất này lúc đó chỉ có 40 triệu tiền Việt Nam, lúc đó được 8 chỉ vàng, đó là 5 triệu một chỉ vàng. Cô Phật tử cúng dường xây một cái nhà nhỏ nhỏ, chỉ mơ ước là để nuôi cha mẹ, lo lắng cho mẹ trên này yên ổn để tuổi về già. Nhờ cái mầm của cái tâm hiếu đức mà nghĩ đến cha mẹ này, bắt đầu nó mới sanh ra cái phước báu, rồi sanh ra nhân duyên thù thắng cho đến ngày hôm nay. Còn người đó, người ta đang làm ăn giàu có, cái phước thừa của đời trước có, nhưng mà đời này mất hết hiếu đức. Cha mẹ bệnh đến hỏi sơ sơ rồi giao cho anh hoặc cho em, mình không biết đến. Có chồng cái là đi theo chồng, ra ở riêng lo cho chồng con, hoặc có vợ đi theo vợ lo cho vợ con, không nghĩ ngó màng đến cha mẹ. Thì người này mất hết hiếu đức. Chỗ này bây giờ nhiều lắm, trong xã hội bây giờ là như thế đấy. Tự lập gia đình, tự do lớn lên kết hôn, cha mẹ khỏi gửi gắm gì đi, có lập gia đình xong rồi là tự do ra ngoài thuê phòng trọ, thuê nhà ở, không biết đến cha mẹ là ai nữa hết. Tổ sư ông Quang rầy chuyện này dữ lắm. Sao còn nhỏ mới đẻ ra không có cần đến cha mẹ đi, sao bây giờ lớn lên lập gia đình rồi lại không cần cha mẹ? Người này có gốc không? Không, chóc gốc rồi. Gốc đó là gì? Hiếu đức mất. Chỗ này hôm nay chúng tôi nói để đại chúng nên nhớ kỹ hai cái chữ hiếu sinh và hiếu đức này. Một cái cặp từ này thiệt là quan trọng. Rồi, hiếu đức có rồi, như cô vừa nghe. Lo từng chút, có nhiều lúc cô gọi điện chúng tôi có nói là con bây giờ là trong sự nhờ đạo tràng, nhờ phòng hộ niệm, nhờ sư phụ, con đi đến cái tâm trạng gần như là không còn bám víu ở đâu nữa hết. Tức là cô không phải là tuyệt vọng, nhưng mà cô quá thương mẹ. Có những cái gì mà con có thể làm được, con làm hết cho mẹ con lúc mẹ con còn sống. Đây là thể hiện của một cái tâm hiếu đức. Mà cái tâm hiếu đức này phải gặp đến lời dạy của cổ thánh tiên hiền nghe. Văn sao Ấn Tổ nghe, nhắc cho mình, rồi nhiều người nhắc, bắt đầu động đến cái tánh đức của mình. Từ cái tánh đức của mình đó là cái thể bắt đầu tu đức. Tu đức đây là cái tu đầu tiên, đó là tu về cái hiếu đức chứ. Người con cái ngỗ nghịch bất hiếu cha mẹ, người này cuộc đời sẽ tàn, không tới đâu. Dẫu có phước đời trước, bây giờ giám đốc, kỹ sư, bác sĩ, cái đó là phước thừa, chứ mà không đến một đời người này đã tàn đời rồi. Họ không biết điều này đâu. Rồi, bước sang cái hiếu sinh. Hiếu sinh tức là thương tất cả các loài chúng sinh và những chúng sinh gà, vịt, heo, chó, những loài súc sinh có sinh mạng, có sự sống, mà mình cứu nó, mình thả nó, mình chuộc mạng nó, thì người này tích lũy được cái đức hiếu sinh. Mà khi cái đức hiếu sinh có thì con người này thọ mạng sẽ kéo dài, vì mình cứu mạng chúng sinh. Mà khi cứu mạng chúng sinh thì nó sanh ra cái hiếu sinh. Hiếu sinh nó cũng nằm trong 10 công đức phóng sanh, đó là hiếu đức. Và bắt đầu thọ mạng của người này kéo dài. Nếu con người này có thọ mạng kéo dài là họ có hiếu sinh, họ chuộc mạng chúng sinh, họ phóng sinh, họ ăn chay khuyên người ăn chay, họ khuyên người kiên giết, họ không giết, thì người này tích lũy được cái hiếu sinh. Mà khi hiếu sinh là thọ mạng họ có, mà họ phát tâm niệm Phật, in kinh phóng sanh, họ làm những cái công đức này thì sức khỏe họ có, là do họ phóng sinh, họ tích lũy được cái đức hiếu sinh. Thọ mạng họ có kéo dài, do họ phóng sinh, họ tích lũy cái đức hiếu sinh. Trí tuệ họ có, do họ in kinh, họ niệm Phật. Và thọ mạng, trí tuệ và sức khỏe thì là cái gì? Là tài sản quý báu nhất của con người mình, và có thể đem đi sang đời sau, đem đi về cực lạc, có thể xài được luôn. Còn đời này chắc một đống tiền thiệt to, vài trăm tỷ, nhà cửa xe cộ, mà tâm thì không có hiếu đức hiếu sinh, mà khi thọ mạng hết một cái rồi, không mang đi được một cái gì hết, chỉ nghiệp ác đeo theo thân, rồi đời sau làm súc sanh. Cái này là sự thực, chúng tôi nói theo lời Phật Tổ, không có hù dọa chút nào đâu. Nhưng mà những người có thiện căn, khi họ nghe đến điều này một cái là họ khởi tính tâm liền, họ tin liền và họ làm hai cái đức hiếu sinh hiếu đức ngay. Nhưng mà riêng những người không có tính tâm và thiện căn không có, nói tay này lọt qua tay kia, không dính líu gì họ luôn. Bởi vì chúng sanh do vô minh si dại cho nên làm xấu ác, mà không nghĩ đây là điều ác, cho nên ác là điều xấu chất chồng như núi Tu Di. Nếu có hình tướng thì trong hư không này không chứa nổi nó rồi. Kinh không? Còn các hàng Bồ Tát biết là đâu nhân thiện nhân ác, và chánh nhân ác làm nhân thiện, tích đức hiếu sinh và hiếu đức, cho nên càng làm càng nhiều, làm mà không nghĩ mình làm. Cho nên Ấn Tổ nói các hàng Bồ Tát là tin được nhân quả, cho nên thành ra làm được cái nhân thiện, không làm nhân ác, cho nên cái công đức của các ngài bất khả tư nghị. Còn chúng sanh thì tạo nhân xấu ác mà không biết là nhân xấu ác, cho nên cái quả ác nó quá trời lớn luôn. Kinh khủng không? Cho nên hôm nay đại chúng, quý thầy cũng phải lưu tâm đến cái hiếu đức này. Tuy rằng ví dụ như thầy Hậu ở trên này xa cha mẹ rồi đúng không? Gặp một cụ già khi bước vào chùa cầm một cái giỏ hay là cầm một cái túi sách gì là chạy tới ngay nắm cái túi sách đó và xách giùm cụ, một tay dắt đem vô trong này và coi cụ ở trong này, họ không già cũng thấy đây là thân bằng quyến thuộc của mình, thì người này bắt đầu tích lũy hiếu đức. Còn thấy đứng trơ trơ trợn mắt mà nhìn thì người này coi như là không biết hiếu đức để tích lũy. Cho nên chúng tôi nói cơ hội ở tịnh thất, ở chùa, ở cơ sở, trụ sở Già Lam, đó là cơ hội để tích lũy cái hiếu đức hiếu sinh này rất thù thắng. Và tại chùa của mình một tháng 50 triệu phóng sanh. Nếu mà thực sự chúng tôi ở ngoài đời thì làm gì chúng tôi có một cái lương hàng tháng 50 triệu phóng sanh. Làm gì có. Dẫu cho có đi nữa là tỷ phú đi, cũng làm sao tin được cái hiếu sinh này để có thể làm được công đức phóng sanh. Mà làm đây không phải mình chúng tôi hưởng, mà cả gia đình chúng tôi được hưởng. Gia đình đây là toàn bộ những người ngồi ở đây, mà những người trên toàn thế giới đều vào trong buổi lễ phóng sanh. Mỗi ngày Chủ nhật 10 triệu và một ngày lễ vía 19, hàng tháng 10 triệu là thành một tháng 50 triệu. Thì người nào mà có cái tâm nguyện để mà đi vào trong gia đình, để mà tham dự không bỏ tiền, cũng là một đại gia đình của chúng tôi, bắt đầu tích lũy hiếu sinh, thì bắt buộc thọ mạng của người này phải kéo dài. Tin không? Người ta không tin cho nên làm gì người ta dám làm. Vừa rồi thầy Nhân Minh có đọc cái sử liệu của Ngài Vĩnh Minh Viên Thọ, lục tổ bên Tịnh Độ, hóa thân của Đức Phật Di Đà, do chính nơi Kim Ngôn Ngọc Ngữ của Tổ sư Ấn Quang nói ra. Làm người giữ ngân khố là giữ tiền trong kho, lấy đem đi phóng sanh. Bị vua bắt được và đem đi xử trảm chém đầu, ngài vẫn điềm nhiên, không một chút run rẩy sợ sệt, đổi sắc mặt. Vua hỏi sao vậy? Kêu tôi chấp nhận chết bao nhiêu chúng sanh đó tôi thả ra, thì khi mà tôi chết là tôi cũng phải được vãng sanh. Dám quả quyết như vậy. Thấy không? Thấy Đức Phật A Di Đà hóa thân quý kính cái hiếu sinh không? Quý kính lòng từ không giết của tịnh nghiệp tam phước không? Quá quý kính. Cho nên cái tịnh nghiệp tam phước đó là hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng, lòng từ không giết, làm 10 điều thiện. Thì đây là cái nền tảng có 10 phương chư Phật để thành Phật. Nếu chúng ta bỏ qua thì chúng ta không thể thành Phật được. Thành người cũng không thành, chứ đừng nói thành Phật. Cái chỗ này quan trọng mà phải có người đề xuất. Có những nơi chúng tôi xin giấu tên một số các thầy nói, mua cá đem về thả nó ra rồi bị người ta bắt lại cũng thế như thế thôi, đem đi tiền đó cho người nghèo tốt hơn, hoặc xây chùa làm chuyện khác đi. Đó là các thầy đã không tin cái hiếu sinh và không tin cái chuyện phóng sinh cho nên nói như là vậy. Chứ khi mình người thả là có công đức người thả, mà người bắt có tội của người bắt, không có thể lý luận như vậy được. Họ đã quyết làm rồi, không ai ngăn cản họ được. Cho nên tỉnh Đắc Quan Âm lúc khu chiên tu mỗi ngày làm 5 triệu, một tháng 150 triệu. Mấy thầy đi miếp mỏi mòn mệt mỏi, nhưng mà họ văn lưới họ bắt nhiều quá, cho nên thành ra mình sẽ cũng phải làm, mà mình tìm cách mình làm cách ngày ra, chứ không thể bỏ được cái chuyện phóng sinh này để tích lũy cái hiếu sinh này. Đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi chia sẻ hai cái mệnh đề, đó là hiếu sinh và hiếu đức. Đại chúng nên lưu tâm lắng nghe, và đây là nền tảng trong tịnh nghiệp đó. Tuy rằng danh từ nó có hơi lạ chút, hiếu sinh đó là gì? Đó là lòng từ không giết thôi. Hiếu đức đó là gì? Đó là hiếu dưỡng cha mẹ thôi. Nhưng mà danh từ này ngài dùng cái danh từ nó rất là mỹ lệ, rất là đẹp. Đó là hiếu sinh và hiếu đức. Đó là hai cái điều chúng tôi chia sẻ với quý vị. Thì tính ra con người sở dĩ lúc lâm chung làm sao mà họ đọa cảnh ác, bởi vì do họ bệnh hoạn, họ đau đớn, họ sợ hãi, họ sân hận, họ khó chịu, họ bực tức, là do họ bị cái sát nghiệp là giết lòi chúng sanh. Dẫu cho từ nhỏ mới sanh ra cho đến lúc chết đi không giết một con nào hết, nhưng họ ăn thì người này vẫn là tạo ra cái sát nghiệp của biệt nghiệp. Lắng nghe cho kỹ danh từ này. Biệt nghiệp đó là tự thân của họ tạo ra cái sát nghiệp, để lúc họ phải lãnh cái quả báo lúc thọ mạng hết, mà thọ mạng chưa hết họ cũng đau bệnh rồi. Này, nhân quả vi tế, cực kỳ vi tế. Nếu mà không tin nhân quả này, đố mà họ ăn chay trường. Nếu mà họ tin thì chắc chắn là họ ăn chay trường một cái một liền. Vì sao vậy? Vì tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đều sẽ thành Phật trong tương lai. Phóng sanh tức là phóng Phật, mà sát sanh tức là sát Phật. Điều này một vị hòa thượng bên Hồng Kông ngài có nói. Mỗi ngày ngài ra chợ là mua thả tới nơi luôn, và không có tiền cũng mua thiếu, vài bữa sau tự nhiên có tiền trả. Hay như vậy. Ngài có nói câu này: phóng sanh tức là phóng Phật, mà sát sanh tức sát Phật. Nói về mặt lý thì chúng sanh con gà, con vịt, con chó đó đều có Phật tánh, tức là thả Phật đó, là phóng Phật đó. Chỉ là hình tướng nó có khác nhau đó. Như vậy cái sát nghiệp cổ biệt nghiệp là con người tự giết. Dầu không giết đi ăn cũng là vui theo giết. Mua, đem tiền đi mua tức là khuyến khích người ta giết. Điều là bị cái sát nghiệp của biệt nghiệp, thì người này trong cuộc đời này sẽ bị đau khổ về cái bệnh tật, thọ mạng ngắn. Tin điều này không? Điều này Phật nói. Văn sao Tổ sư Ấn Quang nói rất rõ chuyện này luôn. Rồi, lắng nghe nè. Từ cái sát nghiệp của biệt nghiệp này, nó trở thành sát kiếp. Hai từ này cũng có trong văn sao Ấn Tổ, sát nghiệp và sát kiếp. Buổi sáng chúng tôi ngồi ăn điểm tâm, buổi sáng nghe Tổ sư Ấn Quang nói hai cụm từ. Sở dĩ có sát kiếp là thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, corona, covid, là từ nơi sát nghiệp của từng chúng sanh trong biệt nghiệp mà tạo ra. Ghê chưa? Ghê chưa? Sát nghiệp đó là gì? Con cái của họ không được dạy dỗ, con kiến, con gián, con muỗi đập giết. Từ giết con muỗi, con kiến, con gián, xong bắt đầu lớn lên nó giết con gà, con vịt, con heo, con bò, rồi bắt đầu từ từ nó giết con người. Nó không cầm dao nó giết, nhưng mà cái tâm sát của nó có thể nói một câu người đã chết. Tâm sát nó đó. Mà cái sát nghiệp của từng người nó cộng lại trở thành sát kiếp của dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt, hạn hán, châu chấu, sâu rầy. Đó là sát kiếp. Mà sát kiếp này á, nó làm cho bao nhiêu con người sẽ run sợ khổ đau. Nghe đâu nói mà có cái nước đó mà 10.000 người chết vẫn còn dịch bệnh Covid đây này. Một ngày á. Kinh không? Đó là từ nơi sát nghiệp mà sanh ra. Tổ sư Ấn Quang nói không có sai. Do sát nghiệp của từng chúng sanh giết những loài súc sanh hoặc ăn cho nên người ta mới giết, cho nên nó mới có cái sát kiếp xảy ra như thế. Bây giờ mình không ăn nhưng mà mình vẫn phải chịu cái cộng nghiệp của sát kiếp, nhưng mà nó nhẹ hơn với những người mà có ăn có giết đó. Mà nếu người đó mà trì thần chú đại bi, niệm Quan Âm, niệm Phật nữa, thì cái biệt nghiệp của cái tịnh nghiệp của họ mà được tích lũy nơi thân tâm của họ, không những nơi thân tâm của họ được hưởng cái biệt nghiệp của tịnh nghiệp là niệm Phật, trì thần chú đại bi, mà cả gia đình họ được hưởng luôn, cả làng nó được hưởng luôn. Cả một cái làng đó là bị dịch bệnh mà Hòa Thượng Tiên Hóa dắt có 11 đứa nhỏ tới trì đại bi 108 biến, mà trì cho một thời gian ngắn. Ngài không nói bao nhiêu hết mà lại là không có người chết trong cái làng đó nữa. Rõ, quá rõ luôn. Điều này thầy Nhuận Minh có đọc rồi. Cho nên có nhiều người cứ trầm hâm niệm A-di-đà-phật và bác đi cái thần là trì thần chú đầy bi với niệm Quan Âm. Lúc trước chúng tôi là bị cái bệnh này. Nói là Tổ sư Ấn Quang một đời và trong thất chỉ có cuốn Kinh Di Đà với 4 chữ A-di-đà-phật. Lúc trước chúng tôi chưa đọc văn sao, chúng tôi nói cái điều này trên một số các thầy bắt chước theo, nói sai chặt lắc rồi. Làm gì mà một cuốn Kinh A Di Đà rồi 4 chữ A Di Đà Phật? Có, ngài có tụng Kinh A Di Đà, ngài có niệm 4 chữ A Di Đà Phật. Nhưng mà ngài nói gì? Nếu mà niệm 4 chữ A Di Đà Phật từ đầu đến đuôi luôn mà không có hai chữ Nam Mô á, thì người này sanh ra ngạo mạn. Bước đầu từ đầu đến giữa hoặc đến cuối là phải Nam Mô A Di Đà Phật, gần cuối rồi là niệm A Di Đà Phật. Hoặc giả là niệm trong tâm 4 chữ dễ niệm A Di Đà Phật, hoặc giả hộ niệm mà trước khi hộ niệm như phòng hộ niệm chúng tôi cũng phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật, vì hai chữ Nam Mô đó là cung kính, là quy mạng, là quay về, là cứu độ con. Trời, dạng quá rõ. Nếu không đọc văn sao thì coi chừng lầm lạc, tâm ngã mạn kiêu căng. Bác đi trì chú niệm Quan Âm, không biết sao trong lá thư ngài cứ nói là niệm Quan Âm, niệm Quan Âm, niệm Phật, niệm Quan Âm, niệm Phật, niệm Quan Âm. Hai cái pháp của Bồ Tát Quan Âm và Phật Di Đà là ngài nói phải kè nhau sát luôn. Nếu gặp nạn là suốt ngày Quan Âm luôn. Cho nên thành ra hôm trước chúng tôi có nói đó. Ngài nói là có hai cái sự việc quan trọng trong cuộc đời, đó là sanh và tử. Nếu sanh mà chịu niệm Quan Âm thì mẹ tròn con vuông, rất là dễ sanh. Hôm bữa chúng tôi xuống làm răng ở Đức Trọng, cái phòng răng có con bé, nó mang em bé trong đó, chúng tôi nói cái là nó thay đổi sắc mặt và tinh liền. Chúng tôi nói có một vị tổ là tổ Ấn Quang dạy, lúc mang em bé bắt đầu từ giờ niệm Quan Âm cho đến lúc sanh ra cũng niệm Quan Âm, mà bây giờ thì niệm trong tâm thôi, niệm ra tiếng sợ tổn khí. Lúc sanh phải niệm ra tiếng thì đứa con của con á nó mới sanh ra mẹ tròn con vuông, và lúc bây giờ mà con niệm Quan Âm á nghe thì đứa con nó ảnh hưởng được cái tâm thức của con thì nó sanh ra giàu trai hay gái nó rất đẹp, thân tướng nó rất đẹp. Bởi vì do cái tâm thức của con thanh tịnh và đem cái danh hiệu công đức Bồ Tát Quan Âm vô gia trì giúp đỡ cho nó, thì nó sẽ là một người đẹp, có tài, có trí, và nó sanh ra rất dễ dàng. Nó nghe cái ồ dạ hả, con cảm ơn thầy, con làm theo. Chỉ một điều nói như vậy thôi giúp ích cho cả mẹ lẫn con. Hay cực kỳ, cái lúc mà sanh ra là phải niệm Quan Âm, và cái lúc lâm chung phải niệm Di Đà. Sanh và tử thì còn hai vị Bồ Tát Quan Âm và vị Phật A Di Đà này. Biết sao Đại Thế Chí Bồ Tát ngài nhắm vô hai vị này? Vì cái nguyện độ sanh của hai vị này là phải nói vô tác diệu lực, bất khả tư nghị. Nên đem trao truyền cho mọi người, giữ chặt. Mà mỗi ngày phải làm sao được 108 biến đại bi. Mà nếu mà lỡ mà hàng ngày mình niệm Phật mình quên, hoặc công phu có lỡ, nó không có đủ thời khóa, nhưng mà giữ được 108 biến đại bi, hoặc 54 hoặc 21, thì Bồ Đề Tâm người này không bao giờ bị thối chuyển, hay cực kỳ luôn. Còn không thì họ phải niệm Phật xuyên suốt, chứ không là Bồ Đề Tâm thối chuyển đó. Đó là chúng tôi kinh nghiệm trong văn sao rồi. Quý vị theo đi, không sai chật đâu, không trở ngại đâu. Đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi nói Tổ sư Ấn Quang khai thị cái chỗ này lắng nghe nè. Con người mình khổ nhất là gì? Sanh đã sanh ra rồi, già nó cũng phải già từ từ đúng không? Nhưng mà cái bệnh là thống khổ. Có nhiều người bệnh đến nỗi mà nói cho tôi chết liền đi, chứ tôi bệnh giờ tôi chịu hết nổi rồi. Có sư cô Liên Tiến, hồi xưa bên khất sĩ, chúng tôi nhớ phòng hộ niệm năm 2008, 2009, có đau quá, ung thư ngực, kinh khủng luôn. Có bữa đó thay băng chúng tôi vừa đi xuống, mà lúc đó chúng tôi ở trên này hay hộ niệm là 1-2 giờ, chúng tôi giờ hộ niệm cái giờ đó. Thường ngủ quen là 8-9 giờ ngủ, có khi 7 giờ cũng ngủ để đi xuống để hộ niệm sớm. Mà vừa xuống nhìn thấy một cái vết thương ngay chỗ cái ngực, nó đỏ qué, nó đỏ lét, mà nó sâu, nó rửa thịt, trời nó thối, kinh khủng, không thể tưởng tượng nổi luôn. Bệnh đó đau khổ không? Không có cái gì đau khổ bằng bệnh đâu. Mất tiền, mất bạc thì đôi khi đau khổ một chút nó hết, chứ bệnh là nó đeo mang suốt đến chết luôn, do cái sát nghiệp đó. Thì cuối cùng sao? Quá đau đớn rồi. Thì cái bệnh này là khổ nhất đúng không? Bệnh là khổ nhất. Nhưng mà nếu mà mong hết bệnh nhưng mà không có phước phóng sanh, không có cái phước thừa, nhưng mà nếu có chữa được thì nên chữa. Mà nếu chữa không được thì dầu cho thuốc tiên cũng không hết. Lắng nghe nè, lắng nghe nè. Tổ sư Ấn Quang khai thị: phàm là người mắc bệnh có thể dùng thuốc để trị được thì cũng không nhất quyết chẳng dùng đến thuốc. Nghĩa là nếu bệnh dùng thuốc chữa được thì nên dùng. Ý là nói như vậy, không nhất thiết là không dùng, nghĩa là nếu bệnh là dùng. Bao tử có ma lóc uống vô, bệnh gì đó dùng thuốc được thì cứ dùng. Nhưng nếu mà là bệnh oán nghiệp á thì thuốc vô hiệu, thuốc không chữa được. Lắng nghe tiếp nè: nếu chẳng dùng thuốc để trị được thì dù có thuốc tiên cũng vô ích, huống chi là thuốc thế gian. Cho nên ngài khuyên nếu mà bệnh bất cứ bệnh gì là niệm Phật mong vãng sanh. Nếu thọ mạng còn thì nó hết, cũng như là cụ này, cụ Liên Phương này. Nếu thọ mạng hết thì người ta được vãng sanh, bởi vì người ta nguyện vãng sanh chứ không nguyện hết bệnh. Nhưng phàm phu chúng sanh là phải mong làm sao cho hết bệnh kìa. Chứ mong vãng sanh thì người ta nói chết rồi sao? Nhớ vãng sanh đâu phải chết đâu. Sống mà về mà. Mà nếu mà chữa không được là bệnh oán nghiệp rồi, bệnh do ăn thịt chúng sanh rồi, bệnh do sát hại chúng sanh rồi, bệnh do vui theo người ta giết rồi, bệnh do đem tiền đi để mình mua, mình khuyến khích người khác giết rồi. Nghiệp sát nó có vui theo, khuyến khích và tự sát, tự giết. Có ai nói cho mình để vui theo mà giết đem tiền đi mua không? Vui theo để ăn rồi mình cộng nghiệp sát sanh, có ai nói chuyện này không? Không, không, không ai nói. Cho nên cái người mà phổ biến được cái hiếu sinh này, nói cho chúng sanh để ăn chay trường, để mà bỏ đi cái sát nghiệp, thì cái công đức của người này gọi là lưu truyền thiện thư. Công đức người này thù thắng bất khả tư nghị, mười phương chư Phật tướng lự rộng dài tán thán con người này. Và công đức này hồi hướng về cực lạc, thì con người này ít bệnh hoạn thả mạng kéo dài. Và lúc lâm chung thì Phật Bồ Tát sẽ nghinh tiếp con người này. Bởi vì người ta nói cho những người khác để tích lũy cái hiếu sinh này, nói cho người khác để tích lũy cái hiếu đức này, con người này thực sự sống trong cõi đời này không hổ thẹn là một con người. Không hổ thẹn. Như vậy nếu mà dùng thuốc chữa được thì dùng đúng không? Cụ vẫn đưa lên trên bệnh viện. Có một số các thầy hôm bữa chúng tôi nói cái video, chúng tôi xin giấu tên, mà nói ra chắc thầy cũng lầm lộn lên, mà không bao giờ là ông nghĩ ông sai. Bởi vì ông người ông học cao quá. Mà không phải học cao là biết hết đâu, chứ là chỉ trí thức thôi. Phải thực nghiệm, Phật giáo phải đi vào thực nghiệm. Chứ mà nghe người ta nói hành lang, nói là Tịnh Thất Quan Âm hộ niệm, là từ chối y khoa, từ chối bác sĩ, không cần thuốc men, vô niệm Phật có sống sống chết thì chết, dập đó luôn, để đó làm gì đã làm, nói sai bét. Không có vô thực tế trong này mà nghe hành lang rồi nói tào lao rồi nói bậy, nó không có đúng. Bà cụ vô trong này bà kêu không, bây giờ con không ăn gì nữa hết, con chỉ uống nước trong thôi. Thì chúng tôi tưởng là bà cụ bà muốn tự sát bà ra đi, mà cuối cùng bà có uống vô rồi cái đường ruột nó hư, nó cứ đi cầu chảy ra miết làm sao uống. Đi cả ngày cả hơn cả chục lần, như cô Diệu Nga có nói làm sao bà uống nước vô được, uống nước trong nó cũng đi luôn. Đường ruột hư rồi, coi như cơ thể tiêu tan tán đường hết rồi. Thì bác sĩ không chữa được rồi họ mới quay về đây, mà chúng tôi buộc cụ là phải uống bột. Dùng cái gì được thì cứ giật dùng vô, đúng cái viên sơ của em quay ăn vô trong một tuần là nó hồi phục cái đường ruột, hay thiệt. Những cái đó nên dùng, Nếu mà dùng được thì nên dùng. Bà cụ bà tốt cái đường ruột lại liền. Uống bột vô một cái là bà có sức khỏe lên lại. Bà khỏe, bà ăn ngon, bà đòi ăn cơm. Lúc đó cháu không ăn được nữa, ăn vô cái đi ngoài không. Dùng thuốc được thì dùng, dùng bột dinh dưỡng được thì cứ dùng. Mà dùng không được nữa thì thôi, ra đi. Nhưng mà bà cụ này cũng kỳ tích. Dùng không được nữa rồi, đã uống nước trong cũng phải đi ngoài. Vậy mà vẫn có thể trở lại bình thường. Nhờ cái duyên sơ mà trì đại bi trong đó. Một em quay trì đại bi trong đó. Quý vị có những cái gì gạo nước rồi bột đồ để lên trên bàn thờ, hàng ngày trì đại bi, có linh nghiệm. Ba của thầy Long là cũng là người tu sĩ, trì có ba biến đại bi vô nồi cơm để ba ngày không thiêu, rồi nồi cơm đó không trì để mới một ngày thiêu móc lên liền. Thầy nói tôi chứng nghiệm được điều này. Ba của thầy Long, thầy về thầy kể, ba của thầy nói đại bi bất khả tư nghị. Đó là trì cho cơm nó còn như vậy, còn trì cho bản thân của mình thì máu của mình nó sẽ sạch tinh khiết, chắc chắn là như vậy. Niệm Phật có được không? Được. Nhưng mà mình niệm nó không có vô. Nếu mà niệm thì nhất tâm bất loạn thì chắc chắn được. Mà đời này có ai được niệm Phật nhất tâm bất loạn không? Căn cơ của mình mà niệm đến sự nhất tâm bất loạn là đoạn được kiến hoặc thì làm gì? Thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, đoạn sạch được, người này chứng được niệm Phật, sự niệm Phật nhất tâm, sự nhất tâm. Đoạn được tư hoặc là tham sân si mạn nghi, là người này chứng được lý nhất tâm niệm Phật. Đời này có ai không? Đời này căn cơ chúng ta thì thành phiến thì đôi khi mặt may có, thành phiến thì có. Nhưng mà nếu không thành phiến, nếu con người này không thành phiến, mà nếu con người này thực sự mà đủ tín nguyện lúc lâm chung 10 niệm vãng sanh. Hay cực kỳ cái phương pháp này, chúng tôi có một cái đoạn này chúng tôi đọc đi đọc lại hoài. Ồ sao kỳ vậy ta? Tổ sư Ông Quang nói bình thời không niệm Phật mà lúc lâm chung được người khai thị, người này tin buông xuống vạn duyên, tin có Tây Phương Cực Lạc, tin có Phật Di Đà, chịu niệm Phật và có ban hộ niệm, hộ niệm. Và lúc lâm chung là đại yếu thứ ba, đó là không tắm rửa, vội thay quần áo. Ba điều này đủ là người này được vãng sanh, tuy rằng bình thời người ta không niệm Phật. Wow, cái chỗ này hay dữ ta. Đọc đi đọc lại hoài. À, thành tựu cho người khác vãng sanh thì đến khi chính mình lâm chung ắt sẽ có người khác thành tựu sự vãng sanh cho chính mình. Đừng cho chuyện ấy là không quan hệ rồi coi thường. Thành tựu cho người đó vãng sanh thì chính là thành tựu cho chính mình. Lúc mình lâm chung sẽ có người đến hỗ trợ cho mình. Cái chỗ này rất quan trọng. Một số các thầy ở trong này chỉ tu ngoài chánh điện thôi, ít thích hộ niệm, nên gieo duyên hộ niệm đi, để thành tựu cho người ta cái chuyện vãng sanh đi. Một ngày có một thời, đôi khi một tuần mình cũng vô một thời đi. Nó có cái niềm vui trong đó đó. Và nó cũng có cái nhân để thành tựu sự vãng sanh cho người ta đó. Lúc mình vãng sanh nó có cái tín hiệu tốt cho coi. Giờ thầy Nhuận Minh sẽ đọc cái đoạn mà bình thời không niệm Phật, nhưng lúc lâm chung gặp thiện hữu tri thức khai thị, người này cũng có thể vãng sanh. Kinh khủng thiệt. Cái ông này cũng hỏi ông kia, mẹ con bình thời ít niệm Phật, không niệm Phật thì bây giờ đây con hộ niệm cho mẹ con được vãng sanh không? Ngài có nói chỗ này, ngài lý luận chỗ này rất hay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của Đại sư Ấn Quang, trích trong văn sao, thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn thiền đức tăng ni và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Lá thư số 293, thư trả lời cư sĩ Chương Duyên Tịnh, thư thứ 3. Nhận được thư biết các hạ túc căn sâu dày, cảm được vợ con đều cùng dốc lòng tin Phật pháp, tận tụy văn dự hiếu đạo, khâm phục khôn ngần. Người đời thường chẳng tu thật hạnh, chuyên cầu được tiếng tốt. Phàm người sống trong cõi đời, phần nhiều chẳng khác gì kẻ tầm thường. Đến khi chết, bèn xưng tụng, tường thuật tâm hạnh người ấy. Lúc còn sống, đúng là bậc hiền nhân lỗi lạc. Các hạ chuyên trọng chân tu, chắc chẳng đến nỗi bịa chuyện tô vẽ. Nhìn vào cảnh tượng lúc lệnh phu nhân lâm chung, thì vãng sanh Tây Phương có lẽ chẳng còn ngờ chi. đối với những lời giáng cơ, rốt cuộc chẳng ra ngoài chuyện phán đoán xử lý, có lẽ không cần phải nghi ngờ, do dự nữa. Có điều chết rồi, chỉ niệm Phật nửa tiếng đồng hồ, liền cất tiếng khóc, lo liệu tắm rửa, tôi vẫn cảm thấy là quá sớm. Trong bộ văn sao của Quang, do thuận theo lòng người, tôi đã khuyên niệm Phật 2 tiếng đồng hồ, rồi mới tiến hành lo liệu ma chay, thì vẫn là quá sớm. Chỉ sợ lòng người chẳng thể nhẫn nại được, chứ thật ra nên đợi tới 4-5 tiếng mới tốt. Vẫn còn có trường hợp để sau một ngày, rồi mới lo liệu mai táng là tốt nhất. Các hạ trên có mẹ già, hãy nên bảo sẵn với con cái về nghĩa lý này. Lâm chung nghe tiếng niệm Phật, người sắp mất tâm thanh tịnh cũng có thể niệm theo. Nghe tiếng khóc tâm sẽ đau buồn, liền mất chánh niệm. Hiếu tử thờ cha mẹ, hãy nên dốc sức nơi thực tế, đừng bắt chước làm theo lề thối thế tục. Lại hãy nên giảng nói với những người cùng hàng trong hội Phật giáo, để cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc của mỗi người khi chết sẽ được thành tựu chánh niệm. Những kẻ có túc căn sẽ có thể vãng sanh ngay lập tức. Kẻ dẫu chẳng vãng sanh cũng nhờ vào công đức ấy mà sanh trong đường lành. Những chuyện người đời đã làm đều là chuyện đã té giếng, rồi còn quăng đá xuống, như chưa tắt hơi liền tắm rửa, thay quần áo sẵn, khóc lóc, khiến cho thân tâm người sắp mất đau đớn khó chịu đựng, nhưng lại không thể nói ra được. Trong lòng nhất định sân hận và có ý niệm luyến mến. Do tâm sân hận luyến mến nảy sanh, ắt phải đọa lạc. Lại dùng đồ mặn để cúng bái và đãi đằng khách khứa, vì một người chết chẳng biết đã giết bao nhiêu con vật đang sống sởn sơ để chống giữ thể diện, bảo đó là tận hiếu kính khách. Tang lễ dùng cổ chay, từ xưa Nho gia đã như thế. Họ còn chưa biết đạo nhân quả ba đời và luân hồi, nhưng luận theo chuyện con người mà quy định như thế. Huống chi người đời nay đều biết nhân quả ba đời, con người và súc vật tuần hoàn, sao nở vì cha mẹ sát sanh, khiến cho cha mẹ và chính mình trong đời vị lai đều cùng phải đem thân đền trả ác báo do việc chống giữ thể diện này ư? Người như vậy chẳng gọi là si thì gọi là gì đây? Thường đề xướng như thế sẽ cứu được nhiều sanh mạng lắm. Lệnh phu nhân đời trước đã vung bồi lớn lao, nên vừa nghe liền sanh lòng tin. Bà ta chưa thể tu trì, thường luôn tinh tấn thì, một là vì không có ai khuyến khích nhắc nhở, hai là vì chưa thật sự biết nỗi khổ sanh tử và lợi ích của Phật Pháp. Lời nói lúc lâm chung khá hợp với điều thứ nhất trong 3 thứ chánh nhân tịnh nghiệp của Quán Kinh: kinh dạy hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng giết tu thập thiện nghiệp. Nghĩ đến 2 đứa cháu chưa trưởng thành là thuộc về thập thiện nghiệp, không có lòng yêu mến vợ chồng, mẹ con cũng là thuộc về thập thiện nghiệp. Có chánh nhân ấy lại thêm tâm chánh tính, tự niệm, được quyến thuộc trợ niệm, lo gì chẳng vãng sanh. Kẻ chẳng vãng sanh là vì tình ái vừa dấy lên, thì chánh niệm liền mất, trọn chẳng thể vãng sanh. Đừng nói người công phu nông cạn, dẫu kẻ công phu sâu cũng chẳng thể vãng sanh được. Vì dùng phàm tình để xử sự nên khí phận cách ngăn với Phật Thánh. Thế gian chuyện gì cũng đều có thể làm giả, chỉ có lúc lâm chung là không thể giả vờ được. Bà ta đã có thể ngồi dậy quán tượng Tây Phương Tam Thánh, miệng niệm danh hiệu Phật Bồ Tát, chẳng sanh Tây Phương thì sanh về đâu? Huống chi chết rồi thân thể còn có mùi hương lạ, vẻ mặt như lúc sống, đầu tóc tươi nhuận, đấy đều là những tướng lành chứng tỏ sanh về Tây Phương. Nếu những điều ấy chẳng thật, khó thể nói chắc chắn bà ta có được vãng sanh hay không. Nếu mỗi một điều đều là thật, chẳng cần phải cầu cơ, vẫn tự có thể phán đoán rằng nhất định bà ta đã được vãng sanh rồi. Còn như ông ngờ bà ta công phu nông cạn, giới phẩm chưa vẹn toàn, tức là ông chẳng biết một niệm lúc lâm chung có quan hệ rất lớn. Đừng nói người đã từng có công phu, dẫu người chưa hề có công phu, nếu lúc lâm chung có thể nghe thiện tri thức chỉ dạy và được người khác trợ niệm, chính mình niệm theo, quyến thuộc chung quanh khéo léo giữ gìn, chẳng để cho người ấy dấy lên tâm mến luyến và tâm sân hận, sẽ đều có thể vãng sanh. Bài Lâm Chung Chánh Niệm Văn của Thiện Đạo Hòa Thượng chắc ông cũng đã đọc rồi, cần gì phải nghi ngờ nữa. Sanh về biên địa còn gọi là nghi thành, biên thai hoặc thai cung, là những người tu tịnh độ đầy đủ công đức, nhưng tâm còn nghi hoặc, như chẳng tin vào trí huệ của Phật, ngờ mình chẳng được vãng sanh vân vân, sẽ phải sanh về. Trong 500 năm ở nơi ấy, tuy sự vui sướng chẳng kém gì cõi cực lạc, nhưng chẳng gặp được tam bảo nên coi là khổ. Kinh Vô Lượng Thọ ví von, vương tử bị xiềng bằng vàng nhốt trong ngục, hưởng trọn ngũ dục vẫn mong muốn được thoát ra. Của Tây Phương là đã được siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, sao lại nghi ngờ rồi chẳng viết ra, há chẳng phải là ăn nói thật đáng buồn cười ư? Bậc bất thối chuyển nghĩa là sở tu sở chứng của vị ấy chẳng bị lui sụp, há nên vì lời lẽ được phán ra, khi có kẻ tự xưng là thần tiên giáng đàn mà hoài nghi, cho rằng đấy chính là thối chuyển ư? Chuyện cầu cơ chẳng phải là không có sự thật, nhưng kẻ giả vờ giáng xuống rất nhiều. Chuyện của lệnh phu nhân dựa theo lý thì trọn chẳng còn nghĩa lý nào đáng nghi ngờ nữa, cần gì phải cầu cơ mới có thể quyết đoán được. Con cái vì mẹ niệm tụng thì công đức ấy không chỉ mẹ được hưởng mà chính con cái cũng được hưởng. Như dâng hương lên cha mẹ, chính mình cũng ngửi thấy mùi hương. So với chuyện chẳng dâng lên cha mẹ, chỉ riêng chính mình ngửi mùi hương thì cũng chẳng khác gì. Ngược ngạo vì cha mẹ mà sát sanh, thì chính mình mắc phải sát báo, mà cha mẹ cũng bị sát báo. Như một kẻ giết người, tội quy về kẻ đó. Còn nếu bị người khác sai khiến và cả hai người đồng ý giết, thì hai người đều cùng mắc tội giết người. Tiếc cho người đời chẳng biết nghĩa này, thường vì thể hiện lòng hiếu mà hãm cha mẹ lẫn chính mình trong ác đạo, chẳng thể thoát ra, chẳng đáng buồn ư? Bệnh phát ra bất tỉnh nhân sự, do chỉ thành niệm chú Đại Bi, nên phu nhân chưa chết liền tỉnh táo thấy Phật Bồ Tát. Ấy chính là do lòng thành của các hạ và thiện căn đời trước của phu nhân cảm nên, sao lại bảo là ma? Lại nữa, há nên nói đã cảm được Phật Bồ Tát sao chẳng qua đời liền? Lời lẽ ấy rốt cuộc trở thành vô vị đến cùng cực, chỉ vì chính mình chẳng biết tà chánh chân ngụy vậy. Lâm chung đã niệm danh hiệu Bồ Tát thì phải nói là sẽ được tiếp nghênh Bồ Tát, chớ nên nói là nghênh tiếp thần địa phương. Phàm mọi chuyện đều có nhân quả, nếu niệm Bồ Tát mà lại nghênh tiếp thần thì nhân sẽ chẳng phù hợp quả. Viết thư này ngõ hầu ông được yên lòng thanh thản, xin ông trên hãy khuyên lệnh từ, dưới khuyên con cái, để cùng được hưởng lợi ích này thì may mắn lắm thay. Ngày 11 tháng 4, lời bạc cho sách Sức Chung Tăng Lương, trích trong Văn Sao Tam Biên quyển 4. Cổ nhân nói sanh tử cũng lớn lao thay, chẳng đáng buồn ư? Trộm nghĩ buồn xuông thì rốt cuộc có ích chi đâu. Cần biết rằng sanh tử là đại sự, tính nguyện niệm Phật là đại pháp. Đã biết chết là đáng buồn, hãy nên tu đại pháp này trước khi chưa chết, thì chẳng những chết không đáng buồn mà còn là may mắn lớn nữa. Vì sao vậy? Do tịnh nghiệp chín mùi, nương theo Phật từ lực lập tức vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, được siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, vĩnh viễn lìa khỏi các nỗi khổ, chỉ hưởng các sự vui, tu tập dần dần mãi cho đến khi thành Phật mới thôi. Nhưng muốn đạt được điều may mắn lớn lao ấy, thì cần giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, văn giữ các điều lành, để bồi đắp nền tảng, lại còn thật sự vì sanh tử, phát bồ đề tâm, dùng tín nguyện sâu, trì danh hiệu Phật, sẽ liền có thể quyết định đạt được. Đến khi lâm chung, bất luận tu đã lâu hay mới tu, đều cần có quyến thuộc và tịnh hữu trợ niệm. Ngõ hầu chánh niệm rạng rỡ, cảm ứng đạo giao, được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Dẫu cho kẻ thường ngày chẳng hề niệm Phật, khi lâm chung thỉnh thiện hữu khai thị và trợ niệm thì cũng có thể vãng sanh. Do vậy biết rằng chuyện trợ niệm là khẩn yếu nhất. Trong lúc thường ngày người tu tịnh nghiệp hãy nên nói với gia quyến về lẽ lợi hại, để họ hiểu rõ không nghi, quyết chẳng đến nỗi khi lâm chung gia quyến sẽ do tình kiến thế tục mà phá hoại chánh niệm. Như vậy thì đối với kẻ còn lẫn người mất đều có lợi ích thật sự. Các sách niệm Phật, sức chung tăng lương và sức chung tu tri, dụng ý lẫn lời lẽ đều châu đáo, quả thật đã bảo vệ cho hành nhân thành tựu được đại sự nhân duyên. Nếu chịu lần lượt lưu thông, ngõ hầu hết thảy những người cùng hàng đều biết tới lợi ích đó, thì công đức ấy chỉ có Đức Phật mới biết được. Nguyện những kẻ làm con cháu người khác trong cõi đời và những ai là cha mẹ, anh em, bạn bè, ai nấy đều làm theo, ngõ hầu người đã mất hồn siêu nơi cõi tịnh, nghiệp trả lại trần lao, chính phẩm sen nở hoa, được Đức Phật thọ ký thành Phật ngay trong một đời, quả thật là may mắn lớn lao. Cuối xuân năm Nhâm Quốc 19, 1930, Nam Mô A Di Đà Phật.
Thường một số những người, các vị tu sĩ luôn, tu tịnh độ luôn, nói bình thường không niệm Phật, lúc lâm chung trợ niệm làm gì được vãng sanh, làm cho một số những người mất tín tâm hết. Trong này Ngài nói rõ ràng, bình thời người ta không chịu niệm Phật, nhưng mà lúc lâm chung được thiện hữu chư thức khai thị, họ buông xuống vạn duyên, họ khởi tín nguyện, họ niệm Phật, được gia đình bảo dưỡng kỹ càng và trợ niệm lúc lâm chung để 5 tiếng hoặc là 24 tiếng. Hồi nãy Ngài nói gia đình ông người mất đẻ nửa tiếng đồng hồ, tôi thấy đó là quá sớm, không được. 2 tiếng là tôi nói như vậy để những người không chịu đựng nổi, để mà thay quần áo sớm quá đó là không chịu đựng nổi, tôi nói 2 tiếng cho đúng, mà 5 tiếng, 7 tiếng. Có những nơi mà phải là một ngày 24 tiếng đồng hồ rồi mới tắm rửa, tịnh thất quan âm mình làm y chang như lời của Ngài mà nãy thì Nhung Minh đọc. Rồi Ngài nói nếu mà để đi thiêu á, có thể để 49 ngày rồi thiêu, Ngài cũng qua 49 ngày mới thiêu, Ngài Lý Bình Nam cũng vậy. Công nhận bộ sách này phải nói là tối thượng thiện thư rồi, là một bản đồ để mà chỉ đường đi về Tây Phương Cực Lạc rồi. Nếu mà không đọc và không có hành trì theo thì lầm đường lạc lối, chúng ta nói chắc như vậy. Rất nhiều người nói rằng là gì? Tây Phương Cực Lạc là cái hàng A-La-Hán bất thối chuyển, đã đoạn được kiến hoặc tư hoặc, còn mình là phàm phu, mình làm có cái tiêu chuẩn gì mình được về? Nói như vậy là không tin nguyện lực của Phật Di Đà rồi. Bây giờ về Tây Phương Cực Lạc, người đó là đới nghiệp, đới là mang, mang về Tây Phương Cực Lạc. Ở ta bà gọi là đới nghiệp vãng sanh, tức là mang nghiệp về Tây Phương Cực Lạc. Mà về cho bên đó mà ở trong liên thai đó, mà khi hoa nở ra thấy Phật và sanh ra ở tại nước Cực Lạc thì không có nghiệp để được nữa. Nghiệp tiêu rồi, nghiệp sạch tình không rồi. Lúc đó là kiến tự tự tiêu rồi, chứng A-la-hán. Cho nên Phật A-di-đà nói là đệ tử của tôi là từ cho hàng súc sanh địa ngục ngạ quỷ người trời về tới Tây Phương Cực Lạc là điều là A-la-hán, A-bề bạc trí hết. Sướng không?
nguyện lực bất khả tư nghì, trong một thời gian ngắn ở trong liên thai thế mà sanh ra là chứng đắc A-la-hán. Mà trong đời này mà kêu để chứng đắc A-la-hán thì làm sao mà chứng nổi. Đá nặng, nặng bao nhiêu ngàn tấn để lên chiếc xà lan, nó chở qua tới bờ bên kia nhẹ nhàng. Một viên sạn bỏ xuống nước cũng chìm. Ý mới nói nghiệp mình nhẹ gì đi nữa mà mình có thể đạt được là gì? Ngộ tâm ngộ tánh à, đại triệt đại ngộ rồi. Nghiệp mình quá mỏng rồi, nhưng mà mới ngộ chưa chứng, vẫn còn kiến tư hoạt. Cái này ngài hay nhắc trong văn sao: chết rồi chuyển ấm gì, vẫn còn mê tiếp tục làm người hoặc là gì. Sanh ra nghe một ngộ trăm ngàn mà chỉ là ngộ, chưa có chứng, chưa chứng thánh quả, sơ quả chưa có luôn, thì người này vẫn luân hồi sanh tử. Còn những người mà ngu phu ngu phụ, nghiệp người ta nặng nề, nhưng mà cuối cùng sao? Người ta có tín nguyện, người ta niệm Phật, và lúc lâm chung được thiền hữu tri thức khai thị. Cái quan yếu này là đại yếu này là quan trọng. Được thiền hữu tri thức khai thị, họ chịu buông, họ đồng tình chịu buông, và họ thành tâm niệm Phật, và có người trợ niệm, và lúc lâm chung không giờ động để 24 tiếng đồng hồ, thì thực sự tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn để người vãng sanh, dầu cho bình thời họ chưa có niệm Phật. Lắng nghe nè. Còn như ông ngờ bà ta công phu nông cạn, giới phẩm chưa vẹn toàn, tức là ông chưa biết một niệm lúc lâm chung có quan hệ rất lớn. Đừng nói người đã từng có công phu, dẫu người chưa hề có công phu, tức là người chưa có niệm Phật, chưa hề công phu, nếu lúc lâm chung có thể nghe thiện tri thức khai thị chỉ dạy, và người đó chịu niệm Phật, đó là quan yếu thứ nhất đó. Rồi, và được người khác trợ niệm rồi mình niệm theo, đó là quan yếu thứ hai đó. Quan yếu thứ ba: quyến thuộc chung quanh khéo léo giữ gìn, chẳng để cho người ấy dấy lên tâm mến luyến tài sản của cải, vật chất, con cái, quyến luyến cái thân này cũng buông xuống luôn. Thân tâm hoàn cảnh của cải vật chất lúc này buông xuống, nhắm chắc là giữ không được rồi. Nhưng mà cụ hôm bữa đó là bà quyết định bà buông, ăn cũng không ăn luôn á, quyết định buông, buông xuống. Chẳng cho người ấy dấy lên niệm tâm luyến ái và tâm sân hận, sẽ điều có thể vãng sanh. Bài lâm chung chánh niệm văn của ngài Thiện Đạo Hòa Thượng chắc ông đã đọc rồi, cần gì phải ngờ nữa đâu. Chúng tôi thì chưa đọc cái bài này, nhưng mà ngài Thiện Đạo có nói cái chỗ là tín nguyện, nếu người bình thời không có niệm Phật, nhưng lúc lâm chung họ có niệm, và lúc ra đi họ tỉnh táo đủ 10 niệm, người này vãng sanh. Nói như vậy không phải là bây giờ là cái người tu tịnh độ mình là bây giờ thôi, giờ nghe như vậy là giờ không niệm Phật nữa, đến lúc lâm chung mình niệm, thì mình cũng không nên nghĩ như vậy. Những người họ không biết gì hết thì họ có thể là không niệm Phật lúc bình thời, đến lúc lâm chung họ gặp thiện hữu chánh thức khai thị. Còn mình là người bình thời được thiện hữu chánh thức khai thị, sao mình không niệm để mình tích lũy cái vốn, cái vốn để lúc lâm chung mình vãng sanh. Mà cái người mà bình thời họ không niệm, mà lúc lâm chung họ niệm là nhiều đời nhiều kiếp họ có niệm rồi, họ có tính tâm rồi, cho nên đời này khai thị một cái họ tin liền. Cho nên mình muốn thủ cho chắc là bình thời mình cũng niệm Phật, là lúc lâm chung mình cũng niệm Phật nữa cho chắc. Chứ đừng có nghe là cái Ấn Độ nói bình thời không niệm Phật, lúc lâm chung niệm Phật được vãng sanh thôi, bây giờ bình thời mình khỏi niệm Phật, thì cái lúc này không biết lúc đó mình gặp thiền hữu chi thức mình có chịu niệm Phật được hay không, hay là oan gia trái chủ rồi nghiệp chướng nó báo mình niệm không được. Mình phải thủ cho chắc, giữ phòng. Ấn Tổ nói niệm Phật, niệm Quan Âm, trì đại bi để giữ phòng. Giữ phòng tiền của cải vật chất, nhà cửa xe cộ, thì coi chừng nó mất một cái là không bao giờ có thể có được. Còn giữ phòng mà công đức niệm Phật trì chú, phóng sanh ăn chay tu hành thì nó không mất đi đâu hết trơn á, không ai lấy được. Qua đời sau nó vẫn đeo theo mình thôi. Bất luận bệnh có trị được hay không, đều nên uống thuốc A Già Đà. Thuốc này tuyệt đối chẳng có hại người, uống vào dù thân hay tâm đều thấy có công hiệu ngay. Người sống trong thế gian bất luận lâu mau, rốt cuộc đều phải chết. Chết không đáng tiếc, chết rồi sẽ đi về đâu, há chẳng nên sắp đặt sẵn ư? Người có sức tự mình sắp đặt thỏa đáng sẵn sàng, thì khi lâm chung cố nhiên chẳng cần đến người khác giúp đỡ, tức là hộ niệm á. Nhưng nếu được phụ trợ lại càng thêm đắc lực. Người không có sức nên bảo gia quyến thay mình niệm Phật, ắt được khởi chánh niệm, chẳng đến nỗi bị ân ái buộc ràng, vẫn cứ bị ái tình trói buộc y như cũ, trụ mãi nơi ấy không thoát ra được, thì làm sao vãng sanh? Ý ngài muốn nói rằng nếu người đã biết ngày giờ sắp đặt sẵn,
tắm rửa thay quần áo, ngồi trước bàn Phật, ra đi khỏi ai trợ niệm cũng được. Còn nếu mà để cho người khác phụ trợ trợ niệm cho mình, để mình kết cái duyên cho họ có tính tâm là người vãng sanh là sự thực, thì công đức người này cũng rất là lớn. Nhưng nếu mình không đủ khả năng tắm rửa biết ngày giờ thì phải buộc còn có người khác trợ niệm. Thấy phòng hộ niệm quan trọng không? Cho nên chúng tôi có phát cái nguyện lúc trước là chùa nào nơi nào làm phòng hộ niệm rồi chúng tôi hỗ trợ tài chánh và giúp đỡ tới nơi. Phòng khách có, phòng ngủ có, phòng ăn có, rồi phòng thờ có, nhưng mà cái phòng để chết không có. Khi chết rồi không biết để đâu hết trơn, lấy cái nhà khách hoặc cái nhà tổ hoặc cái gì đó mình để tạm trong đó cũng được thôi, nhưng mà làm sao có phòng hộ niệm hàng ngày người ta niệm Phật, có cái âm thanh và lực gia trì trong đó. Cho nên Phật tử ở đây cũng khôn lắm. Về tỉnh Thất Quan Âm có hai cái miễn phí mà họ thích nhất, là thứ nhất là vô ăn cơm miễn phí khỏi phải nấu đỡ tốn tiền, thứ hai là hộ niệm ra đi rẻ không có tốn tiền nhiều. Họ cũng canh sẵn rồi, cho nên họ mua nhà xung quanh này đồng ghê nha. Họ cũng tính hết rồi. Mà thực ra cái này tốt thôi, chúng tôi cũng phát nguyện như vậy thôi, chứ đâu có ai lợi dụng ai đâu, đúng không? Bây giờ là 11:05, đó là cái việc hôm nay chúng tôi nói đến đây. Tuy nhiên để lại một chút xíu, 5-10 phút chúng tôi nói chỗ này. Bây giờ vẫn có người là niệm Phật 4 chữ, 6 chữ vẫn còn phân vân suy nghĩ. Chúng tôi đọc lại cái chỗ này để cho mọi người lắng nghe kỹ cái lời khai thị của Tổ sư Âm Quang. Niệm Phật nên niệm 6 chữ, niệm 4 chữ cũng được. Như lúc đầu thì niệm 6 chữ, niệm đến nửa chừng hoặc lúc sắp ngưng bèn niệm 4 chữ. Nếu từ đầu đến cuối chẳng niệm Nam Mô sẽ thành ngạo mạn coi thường. Trước chúng tôi chỉ niệm A Di Đà Phật không có Nam Mô, bây giờ chưa đọc đến đây. Trong Gia Ngôn Lục nói 6 chữ cũng được, 4 chữ cũng được, cho mình niệm 4 chữ làm luôn suốt từ 207 đến 214, 15 luôn, bắt đầu 216 đọc sâu vào trong văn sao rồi mới thấy ngài nói chỗ này. Nếu từ đầu đến cuối chẳng niệm Nam Mô sẽ thành ngạo mạn coi thường. Trong kinh phàm chỗ nào xưng danh hiệu Phật, không đâu chẳng điều có chữ Nam Mô, há nên tự lập chương trình riêng ư? Hay lắm, hài hòa, rất hài hòa. Niệm trong tâm nhiều chữ khó niệm A-di-đà Phật. Nhiều người cái tâm họ yếu, họ niệm một câu A-di-đà Phật một chập thấy yếu nhớt, niệm không thành câu được, thấy nó yếu quá, vọng tưởng đánh dập văn mất. Cho nên nhiều lúc Ấn Tổ nói tôi niệm tôi nhớ số A-di-đà Phật 1 đến 3, 4 đến 6, 7 đến 10, nhiều lúc nó cũng tốn tâm lực, tôi niệm không không niệm trơn luôn. Mà hôm nay chúng tôi dùng cái cách A-di-đà Phật, A-di-đà-phật 4 chữ, ngắt là 1 cái nữa, ngắt 2 chữ 1 cái, 2 chữ nó nhặt lại 1 chút, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, nó rõ trong tâm. Mà nhiều lúc nó rõ như vậy mà vọng tưởng quá mạnh đi, nó văng mất câu Phật hiệu niệm không được, thì bắt đầu chuyển sang cái cách thứ hai của ngài chỉ, đó là niệm kim can trì, niệm xe xẻ, niệm thầm người bên cạnh không nghe, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Cái này là hồi xưa chúng tôi dùng cái cách này suốt 1 năm trời. Nhưng mà không đọc sâu vô là ngài nói có 4 cách làm. Thứ nhất đó là niệm ra tiếng, gọi là niệm lớn tiếng. Thứ hai là niệm nhỏ tiếng cũng ra tiếng. Thứ ba là niệm thầm, niệm kim can trì, niệm xê xẻ người bên cạnh không nghe, A-di-đà-phật, Nam-mô, A-di-đà-phật. Và thứ tư là niệm trong tâm luôn. Mà trong tâm là khó niệm nhất. Mà trong tâm mà niệm để nghe cái tiếng A-di-đà-phật hoặc Nam-mô A-di-đà-phật là cực kỳ khó. Vọng tưởng nó quá dày đặc. Giờ coi kỹ trong tâm thử niệm trong tâm được bao lâu không? Niệm một chập là văng liền. Vọng niệm nó do nó đánh văng liền. Nhưng mà niệm một ngày thử coi, nhép môi coi, cái hơi nó ra lắng nghe từ từ vậy mà cái tâm nó nhiếp vô. Hay thiệt là hay cái cách này. Hay thiệt là hay cái cách này. Cái lúc đầu tiên mà chúng tôi nhập thất, chúng tôi niệm Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát là niệm trong tâm thôi. Trời, nó khó giữ, cực kỳ khó giữ luôn, khó giữ vô cùng luôn. Bây giờ là thầy nói 4 cách ngài chỉ cho mình, mà phải có 2 chữ Nam Mô lúc đảnh lễ, lúc ngồi xuống niệm Nam Mô với Đà Phật xong rồi bắt đầu trong tâm để dưỡng hơi. Niệm 4 chữ trong tâm là dưỡng hơi hay nhất. Người mà thường hay mệt mỏi, hơi thở không đủ, mà quy cái tâm về A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật ở trong tâm mình á, thì ngày nào dưỡng hơi dưỡng sức rất khỏe. Không biết sao hồi hôm qua hình như là buổi tối đó ngủ không có cái độ ấm, là tối hôm kia Bắt đầu cả ngày hôm qua đi công chuyện cái là nó bị cảm, lên gặp cái chú Đức Ban Tôn Giáo tỉnh để mà hợp thức hóa một số đất đai. Cho nên hôm nay chúng tôi có một số những công việc chúng tôi phải ra để làm. Đất đai đây chúng tôi mới biết sổ sách làm sao để hợp thức hóa. Lúc trước có 2.000, hôm nay gần 20.000. Không biết đâu tự nhiên niệm Phật nó đẻ ra chứ mình có đâu có biết gì đâu. Rồi cuối cùng sao? Hợp thức hóa đất đai đồ này nọ về nó hơi mệt. Chiều hôm qua phải xong, tưởng là sáng nay lên không nổi. Cuối cùng sao? Giữ lại cái lượng ấm rồi bắt đầu niệm trong tâm. Sáng nay công phu không lạy nữa, ngồi niệm trong tâm thôi. Nam Mô Di Đà Phật với Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, trong tâm thôi. Nó dưỡng được cái hơi, cái sức nó trở lại bình thường, trở lại bình thường luôn, coi như nó trở lại bình thường luôn. Niệm trong tâm cực kỳ là hay, mà cái hơi thở nó có cái khí lực và cái sức nó hồi phục rất nhanh. Tâm bị tán loạn là do nó phóng ra bên ngoài, nó hao năng lượng và nó mất sức. Khi tâm nó quy vào bên trong với câu Phật hiệu là có sức trở lại. Hơn thuốc nhanh cực kỳ. Cho nếu mà cái uống thuốc mà hồi sáng hôm qua muốn sốt luôn mà phải xong thì sáng nay làm sao mà lên giảng được. Không phải chúng tôi nói tự mãn đâu, mà chúng tôi nói như vậy để cho mình biết cái cách của Tổ sư Ấn Quang nói, đó là mình phải niệm Phật trong tâm để dưỡng hơi. Nhưng mà trong tâm nó dễ bị mất lắm, bởi vì trong tâm mình vọng tưởng quá dày, công niệm Phật quá yếu, cho nên thành ra bây giờ cần phải có nhép môi đó. Nhép môi là Tổ Ấn Quang dùng suốt luôn, ngài nói không ra tiếng lớn, đỡ tổn khí, đỡ làm phiền người khác. Mà không trong tâm, bởi vì trong tâm nhiều lúc mình niệm công phu thì được, chứ ra ngoài đi đứng là mất liền, mất câu Phật hiệu liền, thầm là không mắc, để ý coi. Thử coi, thử thầm thầm, thử một ngày coi cái tâm đó làm sao. Biến đổi liền, lạ liền. Lúc trước này là chúng tôi nhắc hoài cái cách hộ niệm 2013 là cái cách niệm trong niệm thầm nhấp môi, nhưng mà dùng suốt luôn không dùng trong tâm thì nó cũng đuối, chịu không nổi, chịu không nổi. Cho cái người mà đang lạy họ mệt, họ ngồi xuống họ niệm trong tâm, trong vòng 5 phút hồi phục sức lại liền, họ đến tiếp tục họ lạy được ngay. Mà khi họ mệt là họ chán, họ muốn bỏ đi ra liền, thì họ muốn chạy ra ngoài liền, họ đuối. Nhưng mà họ ngồi xuống họ lắng nghe, bắt đầu họ niệm trong tâm, họ không niệm nổi thì lắng nghe một chập, nó hồi phục, tự nhiên nó sảng khoái tu tiếp. Con bé nó về đây, bà nội nó mất, nó lạy nó đuối quá chừng, nó chịu không nổi, nó ráng nó kêu để Phật gia hộ, mà có bữa xỉu lên xỉu xuống đi không nổi luôn. Lên chúng tôi nói là con bị ráng sức quá, không phải lạy như vậy và niệm như vậy là không tốn sức đâu, tốn sức nhiều lắm. Con ngồi xuống con im lặng, con lắng nghe nó hết liền trong 5 phút. Nó còn trẻ, nó mới hăm mấy tuổi, nó ngồi nó lắng nghe trong vòng 5 phút nó hồi phục lại, xong nó tiếp tục nó niệm nữa. Nó theo chúng suốt luôn 4 thời được luôn. Còn lúc trước là 3 thời là nó đuối, giờ tối là nó rụng rời rồi. Bây giờ thời nào nó cũng có cái thời gian nó ngồi xuống nó dưỡng. Còn không mệt thì tiếp tục mình cứ niệm ra tiếng mình lạy thôi. Còn nó vừa chớm đuối nó muốn đi ra là phải gì? Ngồi xuống dưỡng liền. Toàn là cái cách này là dụng công không? Toàn là văn sao nói là cái cách để dụng công là hành trì không? Không nói lý luận đâu. Ngài nói là lý luận cho nhiều, học cho rộng, rồi cuối cùng sở chi chứng khi chết là gì? Kêu cha gào mẹ, quíu tay quíu chân, và lúc đó phải đọa lạc. Còn người chân thật họ niệm Phật, lúc lâm chung họ tự tại ra đi. Thường là như vậy. Đó là cái việc hôm nay chúng tôi nói cái cách hành trì như vậy để cho quý Phật tử biết. Mà chúng tôi đúc kết lại là đừng bỏ thần chú đại bi. Rất vi diệu, rất vi diệu. Đừng bỏ thần chú đại bi. Họ mốt biến cũng phải có một ngày, đừng bỏ. Mà người nào mà đạt 108 mà suốt luôn trong 3 năm thì con người này phải nói là tuyệt, tuyệt. Dẫu cho họ còn còn tưởng, nhưng mà cái bồ đề tâm của họ là coi như là đã kết sâu, sâu lắm rồi đó. Rồi hàng ngày bắt đầu là niệm thầm nhếp môi, trong tâm niệm mà nó quên hoặc giả là nó yếu quá, không rõ thì nhảy qua niệm thầm liền, niệm xe xẻ liền. Chứ còn bỏ đi thì trong tâm cũng niệm không được, mà niệm thầm cũng không có, thì niệm ra tiếng làm sao một ngày được mấy tiếng đồng hồ, dẫu cho 4 thời là 8 tiếng cũng không ăn thua. Phải có thầm thôi nha, phải có thầm đi. Mấy thầy mấy chú ở trong này buông xả vạn duyên, không còn dính mắc cái gì nữa hết, mà không giữ được câu Phật hiệu, danh hiệu Bồ Tát Quan Âm và thần chú Đại Bi. Hôm bữa chúng tôi nói với mấy chú vừa xuất gia đó, là một thời gian rớt hết. Cái lớp của chúng tôi là 20 người mà chỉ còn mình chúng tôi với Giác Phổ, còn 2 người thôi. Bông sồi trứng cá rụng dữ lắm. Bồ Đề Tâm nó thối chuyển một cái là nó ghét Tam Bảo, nó không thích ở chùa nữa, là bắt đầu nó kiếm đường nó đi, nó bịa chuyện nó đi, rồi thôi xong mất tích luôn. Gỡ không lại nữa, lúc đó là nó rớt xuống vực thẳm rồi, hết vớt rồi. Đây chúng tôi nói là những điều chân thành thống thiết. Do đó ông Tổ hôm qua chúng tôi nói, thầy Nhuận Minh có một câu ông Tổ nói mà làm chúng tôi chấn động. Khi chúng tôi ngồi nghe, ngài nói câu này nè, lắng nghe nè, câu này câu cuối cùng nè. Tôi là tôi, ấn tổ nói là tôi chết trong nay mai, tôi sẽ chết trong nay mai thôi chứ không có sống lâu, đừng gửi thư đến tôi nữa. Sáng không đảm bảo được đến tối, sáng sống không đảm bảo được đến tối. Là người, tôi là tôi thấy tôi là chết trong nay mai. Nhưng mà người gần chết là người ta nói những lời chân thật lắm. Sợ ông đâu không tin đó, tin ngành nó mới dùng cái cách này. Rồi có những cái lúc ông Đinh Phước Bảo mà ngài gửi thư ngài khóc luôn á. Coi như là ổng truyền ba cái gì đó mà sách vở đồ cái ngoại đạo á, ấn tổ viết mà khóc với ổng luôn á. Công nhận đúng thiệt Bồ Tát mới có cái tâm nguyện này. Tôi là sẽ chết trong nay mai rồi đó, trong sớm tối rồi đó, mà người gần chết là họ nói những điều rất chân thật. Vậy là trong văn sao là chân thật lắm, không lừa bịp chúng ta đâu. Quý vị mà nghiên cứu, mà đọc sâu, mà nó thấm thía rồi thì thôi rồi, Bồ Đề tâm kiên cố. Nói cho người ta nghe mà người ta chịu tu thì còn hơn là mình đem bảy báu cúng dường. Pháp bảo mà, pháp thí thắng mọi thí mà. Trước khi vô cái buổi ăn hôm nay, chư tăng và Phật tử nghe một buổi này, thần kinh mình sảng khoái, trong người mình bắt đầu có năng lượng lên. Và trong con người mình bắt đầu là gì? Nó có một cái pháp hỷ trong này, thì nó sẽ tiêu trừ tật bệnh. Ăn chay nữa thì thôi rồi, làm gì có đau bệnh nữa. Thọ mạng phải 80 tuổi là da chót, không thì thôi phải là 112 tuổi như ngài Hải Hiền. Dám chắc là như vậy thôi. Minh định được con đường mình đi là như thế. Hằng ngày đọc văn sao, làm món ăn tinh thần, niệm Phật. Hôm nay là phải niệm nhép môi rồi đó. Chúng tôi bắt đầu chuyển sang là phải thường nhép môi nhiều rồi đó. Một tiếng đồng hồ nhép môi thấy nó rõ ràng mà nó sảng khoái, nó khác liền. Không niệm nó nghĩ vẩn vơ, mà niệm trong tâm thì nó lại không rõ ràng, niệm không được. Bây giờ sao? Thì phải tìm cách nào để mình niệm Phật chứ, bốn thời nó đâu có đủ. Hôm nay chúng tôi nói như vậy là trong cái lòng của chúng tôi rất là tha thiết, chứ không phải là la lối lớn tiếng gì đâu. Mong anh em nên phát Bồ Đề tâm giọng mạnh về Cực Lạc đi. Chỗ này không phải chúng ta ở đâu, trời người không phải là chúng ta ở đâu. Phải chán đây là phải xả ly, gọi là chán đây ưa kia là không nguyện về Cực Lạc thì mới gọi là người tu tịnh độ. Bình thời mà không niệm Phật, lúc lâm chung có thiện hữu chư thức có phòng hộ niệm, lo lắng cho mình thì mình vãng sanh. Nhưng mà lúc bình thời niệm nữa thì tuyệt quá rồi, đúng không? Còn chạy đi đâu nữa? Đó là chúng tôi nói để anh em có khởi tính tâm. Hôm nay chúng tôi lên đây thì cũng có một số công việc, ngày mai đi làm đất đai, rồi một số công việc chúng tôi phải ra để mà hỗ trợ thêm đạo tràng của mình. Chứ nếu mà chúng tôi bỏ lơ đóng cửa luôn đó, thì chắc là không đủ tính tâm rồi giải tán thì chúng tôi cũng không có thể nào yên ổn ở được. Cho nên có nhiều người, mấy thầy mấy chú ở đây nói là đa sự không bằng thiểu sự, thiểu là ít, đa sự không bằng thiểu sự không bằng vô sự. Vô sự của những người này là vô sự sanh sự à. Mà đa sự cũng sanh sự, mà vô sự cũng sanh sự luôn. Mà vô sự đối với công việc tam bảo, chứ còn riêng đối với mình thì gì, làm riêng tư cho mình thì thôi á. Nếu mà vô sự thì thôi là khỏi ăn luôn đi, đúng không? Nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực, một ngày không làm là một ngày không ăn. Làm trong cái tùy duyên mà làm. Ví dụ như hôm nay con Nga con nói thưa sư phụ, con muốn phát tâm cúng dường cho tăng. Nói thôi tôi vô sự, bà đừng có cúng gì hết, bà đi chỗ khác đi, tôi không có muốn làm gì nữa đâu. Vô sự vậy được không? Mình không có phan duyên kêu người ta cúng dường, mà phan duyên kêu người ta cúng dường gọi là đa sự, đúng không ạ? Mà tùy duyên người ta phát tâm cúng dường cho đại chúng, mình tùy duyên mình hỗ trợ, đó là tùy duyên, tùy theo cái sự việc để mình tích lũy một chút thiện phước nhỏ, một chút phước nhỏ mình cũng không bỏ mà. Coi lại đi, bây giờ mình không nấu cơm thì mình phải gì? Hộ niệm, không xây lúa phải bồng em chứ. Không bồng em không xây lúa, ai nấu cho mình ăn? Không bồng em phải xây lúa, không xây lúa phải bồng em, đúng không? Chứ giờ sao? Mấy ông thầy đó, thôi tôi vô sự rồi, chả làm gì hết, vậy mà cuối cùng cũng xuống mò xuống ăn. Ai nấu cho mình ăn? Ai lo cho mình? Cuối cùng hết phước là tự nhiên, tự đào thải thôi. Phải hiểu cái chữ mà Hòa Thượng Tịnh Không nói đa sự không bằng thiểu sự, thiểu sự không bằng vô sự.
Nếu mà kêu vô sự vì sao mà 80 mấy tuổi, 90 mấy ngày vẫn còn đi giảng kinh thuyết pháp, mà đi xây trường học để làm phước vậy? Vô sự ở đây là người ta không phan duyên, mà tùy duyên người ta làm, gọi là vô sự. Còn mình là vô sự sanh sự, đa sự cũng sanh sự luôn. Thì cuối cùng là gì? Thì thôi, không ai có thể chứa con người này được hết. Mà siêng năng quá, bỏ công phu, sự nào cũng ôm đồm, cuối cùng phiền não, thì người này thì cũng sanh sự rồi, không được. Phải cân đối làm sao đó cho nó ổn. Đó là hôm nay chúng tôi nói với mấy anh em. Mấy anh em nói là chúng tôi vô nhập thất đóng cửa luôn phải không? Hàng ngày ở dưới đó cũng phải gì? Cũng phải là soạn bài. Đó một buổi giảng hôm nay tự nhiên nói được. Cũng phải là đọc văn sao. Cũng phải suy nghĩ. Mỗi người có một việc chứ. Đúng không? À, cho nên mấy người mình làm biến làm nhát mà không có chịu lo công quả. Thì người này hết phước thì không thể nào tồn tại ở trong tâm đạo được đâu. Mà cứ lo đi công quả suốt đi mà không có công phu rồi phiền não cũng chạy mất dép. Cái chỗ này phải cân đối đó. Anh em phải tính. Bây giờ thí dụ như thôi tôi vô sự rồi, đất đai của chùa hợp vào để mà làm đất của tôn giáo, tôi không có làm nữa đâu, tôi vô sự rồi, tôi lo tôi tu thôi, được không? Vài bữa nữa nó có chuyện. Không có bổn phận, không có bổn phận. Cái đó thiếu bổn phận chứ không phải là vô sự của cái lời Thánh Hiền nói. Vô sự là người này không phan duyên, người này tùy duyên mà làm. Không có lo việc nhà mình, không có lo chuyện ở bên ngoài. Đó là cái việc hôm nay là chúng tôi nói kỹ càng rõ ràng. Giờ đây là 11:21 rồi. Giờ đây thì thời gian nó cũng hơi khá nhiều. Chúng tôi nói chuyện cho đến 1:21. Giờ đây đại chúng thì chúng tôi thỉnh thoảng có những lễ chay tăng nào đặc biệt. Có những lúc chúng lên chúng tôi cũng phải nói để cho đại chúng phát khởi tín tâm. Để mà cố gắng tinh tấn tu hành, một đời này vãng sanh cực lạc. Chứ không có cái gì mà bằng vãng sanh đâu. Nói chúng tôi nói thật lòng như vậy. Đó, còn cái việc mà đến hôm nay đó thì quý Phật tử đó, chủ nhật cố gắng về công phu. Nếu mà mình không có điều kiện về thì mình ở nhà mình cũng tu tập. Để cho một đời này mình vãng sanh Tây Phương cực lạc. Hôm nay mình yên tâm rồi đó. Người không có niệm Phật mà lúc lâm chung có thiện hữu chay thức, có người trợ niệm và lo lắng cho mình cũng được vãng sanh. Huống chi là bình thời mình chịu niệm Phật. Đúng không ạ? Mình niệm một ngày dâm ba câu rồi không có tín nguyện thì lúc lâm chung cũng hơi gay đấy. Phải cố gắng.